Chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động, số phụ thứ 20, đi vào biến động bằng sức mạnh tỉnh thức. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, tỉnh thức là sự có mặt đích thực và trọn vẹn của tâm trong phút giây hiện tại. Năng lực tỉnh thức là sự có mặt thường trực, không gián đoạn của tâm, có thể nhận biết rõ rệt tất cả những gì xảy ra ở trong ta và đang hiện hữu quanh ta. Năng lực tỉnh thức đủ mạnh mẽ sẽ có công năng giúp ta nhìn thấy đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả, điều gì nên, điều gì không nên, và đặc biệt có thể nhìn thấy bản chất của vấn đề hay đối tượng. Trong tỉnh thức, ta không bị mắc kẹt vào sự tưởng tượng thái quá hay cái nhìn đầy thành kiến, định kiến của mình. Có thể nói, người có tỉnh thức là người không bị bóng tối phiền não trong lòng thống trị, người có thể đạt tới sự tự do chân thật. Một khi ta đã chiến thắng được thế lực đen tối bên trong, thì nỗi sợ hãi ắt sẽ chấm dứt. Bất cứ thế lực nào ở bên ngoài cũng không đủ sức uy hiếp ta được. Đức Phật đã từng nói rằng, sư tử trùng thực, sư tử nhục, nghĩa là chỉ có con vi trùng trên thân con sư tử mới có thể ăn thịt được con sư tử. Cũng vậy, chỉ có sự yếu đuối, sợ hãi, hoảng loạn, chủ quan, u mê mới có thể giết chết được con người, chứ không có thế lực nào hạ gục nổi. Và Đức Phật cũng đã từng xác nhận rằng, trong mỗi con người đều có chứa chất liệu của đại hùng, đại trí, đại bi của một Đức Phật. Nếu con người chịu quay về tu luyện, mài giũa, nghĩa là con người vốn rộng lớn hơn rất nhiều những gì mình đang có, đang thể hiện, đang chấp chặt mình chỉ là như vậy. Sau đây, mời quý vị đến với bài thiền tập rất đặc biệt có chủ đề đi vào biến động bằng sức mạnh của sự tỉnh thức qua sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm.
Kính chào đại chúng. Mời đại chúng đến với bài thiền tập đặc biệt. Hôm nay chúng ta có thể chọn ở bất cứ tư thế nào. Có thể ngồi, có thể nằm, có thể đi. Bài thực tập này chúng ta chủ yếu là phát triển về chánh tư duy và chánh niệm. Đại chúng cũng có thể chuẩn bị sẵn cho mình một tách trà, một tách cà phê, ngồi trong không gian thật yên tĩnh, không bị khuấy nhiễu bởi chiếc điện thoại hay là người xung quanh, và được kết nối với thiên nhiên thì càng tốt. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập. Trước tiên mời đại chúng hãy nhắm mắt lại, thả lỏng hết toàn thân, thư giãn toàn thân. Nếu mình đang đứng để chuẩn bị đi thì cứ đứng yên đó, cũng nhắm mắt lại, thả lỏng hai tay, mỉm cười với toàn thân. Ý thức là thân tâm đang hợp nhất với nhau, tâm không rong ruổi lang thang nữa, tâm đã trở về với thân trong giây phút hiện tại. Khi thân tâm hợp nhất thì trở thành một nguồn sức mạnh rất lớn, khiến ta ngồi cũng rất vững, nằm rất yên, và đứng cũng rất là mạnh mẽ. Hãy chú ý vào sự phồng xẹp của bụng, để tâm dừng lại sâu sắc hơn. Thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Vào, ra. Thả lỏng, mỉm cười, thở. Không có việc gì quan trọng bằng được thở, được trở về với chính mình cả. Mỉm cười trong từng hơi thở vào và ra. Ta đã có mặt đây rồi. Ta đang biểu hiện cùng với đất trời, vạn sự vạn vật. Cái tôi tạm thời lắng dịu, tan biến. Những nỗi lo lắng buồn phiền cũng lắng dịu, tan biến. Nhường lại tâm hồn là một khoảng mênh mông, bình an, trong vắt. Ta đang tận hưởng giây phút này. Càng tận hưởng thì càng có sức mạnh bên trong. Tức là ta đang an trú nơi chính mình, an trú vào thực tại. Mặc dù bên ngoài đang có nhiều biến động, những biến động rất lớn, ngoài sức tưởng tượng của bản thân chúng ta. Nhưng mà thật may mắn là ta vẫn có cơ hội để ngồi yên, nằm yên hay là đứng yên đây. Có cơ hội quay về nương tựa chính mình. Và có thể nói, không có điểm tựa nào an toàn bằng nơi chính mình cả. Tiếp tục thả lỏng, thư giãn, an trú trong từng hơi thở vào ra. Cố gắng đừng suy nghĩ, đừng tưởng tượng gì cả. Mà nếu có suy nghĩ hay là tưởng tượng thì hãy nhận diện nó và buông bỏ bằng cách là không theo những dòng suy tưởng đó. Đưa tâm trở về an trú trên hơi thở. tôi đang an trú trong chính tôi. Tôi đang quay về nạp lại năng lượng, làm lớn dậy sức mạnh bên trong tôi. Không phân tán tâm ý nữa, không để tâm chạy lang thang vất vưởng nữa, không cố gắng chống cự, phản kháng, đáp trả, vì đã cố gắng rất nhiều lần mà không thành công, vì thế lực đó quá lớn, vì sự biến động này là biến động chung của cả nhân loại, cả thế giới. Một mình ta không đủ sức chống chọi thì phải tự biết bảo vệ mình. Và có hai thứ vũ khí quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất, giúp ta có thể đương đầu với mọi thế lực nguy hiểm bên ngoài. Đó là phước và đức. Phước đức. Bây giờ chúng ta hãy quán chiếu về đức trước. Thật ra ta đang chế tác năng lượng của đức đây. Đức tức là phẩm chất cao đẹp của tâm hồn. Mà một tâm hồn cao đẹp trước hết phải là một tâm hồn lành lặn, bình an, không có phiền não, không có tham sân si. Ta hãy nhìn vào tâm mình đi. Trong giây phút này, dù là ta đang chọn thế ngồi, thế nằm hay là đi bộ, thì vừa đi, vừa nằm buông thư, vừa ngồi tĩnh tại, ta hãy nhìn sâu vào tâm của mình xem nó đang như thế nào. Có phiền não thì ghi nhận là có phiền não. Mà đó là phiền não gì? Là tâm mong cầu, tâm chống đối, hay là không nhìn thấy gì cả, tâm si mê? Nó như thế nào thì ta hãy ghi nhận như thế ấy, không tưởng tượng, không phóng đại, không đàn áp. Đây là bài thực tập rất quen thuộc của chúng ta. Nhận diện phiền não là bước một. Chấp nhận hay là ghi nhận sự có mặt của nó, bước hai. Nhìn sâu vào nó để thấy nó được hình thành như thế nào. Thẩm nghiệm xem nó từ đâu đến, bước ba. Không đồng nhất với nó, lùi lại, tiếp tục quan sát nó, bước bốn. Đó là bốn bước để ôm ấp và chuyển hóa phiền não. Nhận diện, ghi nhận, thẩm nghiệm, không đồng nhất. Recognize, accept, hoặc là allow, investigate, non-identification. tâm ta đâu rồi? Đang ở đây hay là chạy đi đâu rồi? Đang tiếp tục lo lắng, suy nghĩ, tưởng tượng, trở thành nạn nhân của nỗi sợ hãi, hay là vẫn đang có mặt ở đây, đang an trú trên thân, trên hơi thở, đang nhìn vào bên trong, soi rọi bên trong để thấy những gì đang xảy ra ở bên trong. Nó như thế nào thì chúng ta ghi nhận như thế ấy. Ta đang quay vào bên trong để mài giũa nội lực, tạo nên sức mạnh bên trong, tạo nên năng lực của đức. Một trái tim lành lặn, mạnh khỏe, tràn trề sinh lực, không phiền não, không có sự tham dự của tham sân si, không có mặt của cái tôi to đùng. Một người có đức, tức là đức hạnh, là người không đàn áp, không lấn lướt, không bòn rút năng lực của kẻ khác, không lợi dụng kẻ khác, không coi thường, không kiêu ngạo, không tự hào, lúc nào cũng khiêm cung, mở lòng, hoan hỷ, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết nâng đỡ kẻ khác. Nếu ta đã từng có những động thái này, có những hành động này, có những việc làm này, tức là ta có một tài khoản về đức rất lớn. Đó là một sức mạnh vô cùng lớn, có thể đẩy lùi mọi thế lực nguy hiểm đến từ bên ngoài. Và phần tinh tế nhất của đức, đó là công việc ta đang làm đây. Thanh lọc tâm ý, luôn giữ sự điềm tĩnh, không manh động, không đi theo những cơn cảm xúc bị tác động bởi những người xung quanh, những người yếu đuối và đầy sợ hãi, tác động bởi kênh truyền thông, những con số, những thông tin đáng sợ, những hình ảnh, những âm thanh mà ta nhìn thấy không lợi ích gì cả. Chúng ta chỉ nên chọn lọc thông tin, còn toàn bộ thời gian quay về để phát triển sức đề kháng ở bên trong, bao gồm thể chất lẫn tinh thần. Quý giá thay những phút giây ta dám gác bỏ lại hết mọi công việc, mọi sự bận rộn cần thiết, mọi nhu yếu cần thiết, để ta cho mình cơ hội được dừng lại, được quay vào bên trong, được phát triển nội lực. Đây nhất định không phải là một sự ích kỷ, mà là một hành động khôn ngoan. Mình phải thật sự mạnh mẽ, ổn định, vững chãi, điềm tĩnh, sáng suốt thì mình mới trở thành điểm tựa cho những người xung quanh, thì mình mới có cái nhìn đúng, đưa ra quyết định đúng, để những người thân bên cạnh chúng ta đi theo. Hơn bao giờ hết, giây phút này, đối đầu với những thế lực nguy hiểm như đại dịch và nhiều thế lực nguy hiểm khác nữa đang cùng có mặt, ta phải trở thành người bản lĩnh nhất. Ta phải trở về với chất liệu tinh hoa nhất, trở về với bản năng sinh tồn tiềm tàng nhất của mình. Chúng ta có thể mất mát nhiều thứ từ trận biến động này, nhưng một thứ nhất định chúng ta sẽ không bao giờ để cho mất, đó là linh hồn của mình, đó là tâm hồn lành lặn, trong trẻo, mạnh mẽ, tràn trề nội lực, và đặc biệt là năng lực tỉnh thức. Ta đang đi vào biến động bằng năng lực tỉnh thức. Bất cứ động thái cử chỉ gì, bất cứ việc nào chúng ta làm cũng đều có sự tham dự của năng lực tỉnh thức. Biết mình đang làm cái gì, mình đang làm công việc đó nó diễn ra như thế nào, và thái độ chúng ta làm công việc ấy ra sao. Đó là ba câu thần chú để chúng ta phát triển năng lực tỉnh thức. Xin nhắc lại là: ta đang làm gì? Ta có biết không? Ta đang tiếp xúc với đối tượng nào? Ta có biết không? Câu thần chú thứ hai: đối tượng ấy diễn ra như thế nào? Ta có biết không? Ta có theo sát tình hình không? Ta có thấy toàn bộ bức tranh không? Có thấy chi tiết đường nét không? Có thấy bản chất của vấn đề không? Thứ ba, thái độ của ta khi tiếp xúc với đối tượng hay là công việc ấy như thế nào? Có tham không? Có sân không? Có si không? Ta đang nhìn lại, đang dùng chánh tư duy để nhìn lại những ngày qua mình đã sống với tâm trạng như thế nào. Có quá căng thẳng không? Có là nạn nhân của sự tưởng tượng thái quá của những nỗi sợ hãi không? Nhìn lại và mỉm cười. Thấy được gì thì thấy, ghi nhận được gì thì cứ ghi nhận. Nhớ là đừng để bị cuốn vào, bị nhấn chìm bởi những dòng suy tưởng. Nếu không có những ngày nằm rã rời, vô hồn trên giường bệnh, làm sao ta hiểu được rằng nói, cười, đi, đứng là diễm phúc thần tiên? Nếu không có những ngày dầm mình trong mưa bão triền miên, làm sao ta biết được ngồi yên bên bếp lửa nhà, hơ tay, lòng sẽ ngập tràn ấm áp? Nếu không có những ngày tháng chia lìa, không thể gọi tên nhau mỗi khi thức giấc, làm sao ta thấy được lòng mình đong đầy thương nhớ và hạnh phúc khi có nhau? Những ngày tháng qua quay cuồng trong hành trình đầy biến động thương đau, đã có lúc tưởng chừng như mặt trời sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Ta đã ném vào nhau những cái nhìn đầy hoang mang vì lòng không điểm tựa. Bao năm qua đã được gì, sao bây giờ bỗng mịt mờ, không tính nổi chuyện ngày mai. Những ngày tháng qua, ta và cuộc đời bỗng bị tách ra làm hai. Những ngón tay không thể chạm vào nhau, những ánh nhìn cũng phải cần khoảng cách. Ta cứ nằm co như con tôm, nghe tiếng đồng hồ quay đều đều với âm thanh diệu kỳ, tích tắc. Lòng chợt thấy bồi hồi, cũng đã từ lâu lắm rồi. Trong khu vườn yên tĩnh, buổi bình minh, những cành đào đứng phơi mình vững chãi trong giá rét với niềm tin. Nếu không có mùa đông thì hoa đào không thể tỏa ngát hương trong nắng ấm. Nếu không có mùa đông thì hoa đào không đủ sức làm cho mùa xuân thêm tươi thắm. Nếu khổ đau không đến kịp bây giờ thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như mọi ngày lặng lẽ ra đi. Biến động thì cũng thật đáng sợ. Những mất mát, thương đau cũng thật đáng sợ. Nhưng mà nếu không có những biến động, thương đau thì làm sao chúng ta thấy được cái gì là hạnh phúc? Phải không? Làm sao ta biết quý hơi thở này, thân thể này, sức khỏe này, tâm hồn lành lặn, bình yên trong trẻo này? Làm sao ta biết quý những giây phút đoàn tụ bên những người thân yêu? Làm sao ta biết quý những giây phút ta làm được những việc công ích cho đời? Phải có khổ đau, phải có biến động như một lẽ tất yếu của cuộc đời, và cũng là điều vô cùng cần thiết để con người biết trân quý hạnh phúc, để con người có hạnh phúc. Tại vì thử nghĩ, nếu không có những biến động xảy ra, không có những thương đau mất mát, thì ta sẽ như thế nào? Có phải ta vẫn cứ tiếp tục lao như điên vào công việc, lao đi tìm những hạnh phúc xa vời như con thiêu thân, bỏ hình, bắt bóng? Nhờ không thể nắm bắt được nữa, không thể tiếp tục phát triển uy quyền, thế lực, những tham vọng được nữa, không có đất để cái tôi này phát triển lừng lẫy nữa, ta mới dừng lại, nghiêng mình, trân quý những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Thật tuyệt vời. Yêu lắm cuộc đời này vì nó có hạnh phúc lẫn thương đau. Thở vào, thở ra. Ta đang mài giũa vũ khí đức hạnh của mình. Năng lực có thể đẩy lùi mọi thế lực hiểm nguy. Trời đất có thể đang thả thú cưng, những loại virus xuống dưới trần gian này để dọn dẹp bớt sự ồn ào phức tạp, nhiễu nhương, bày biện lượm thượm của con người, sẽ sàng lọc bớt để cho hành tinh này được nhẹ nhõm, trái đất này có thêm bình yên, và những người còn đủ duyên để đi tới, đó là những người mà trái đất cần để giúp cho hành tinh này mãi được an lành và xanh tươi. Đó là những người có thể gánh vác được những trách nhiệm mà trời đất cần. Ta có nằm trong số đó không? Hãy tin vào karma, nghiệp của mình. Những gì chúng ta đã tạo tác, thở vào, thở ra. Bên ngoài mưa bão đang diễn ra, gió thổi lồng lộng, nhưng ta đã trở về an trú với ta rồi, đang ngồi thật yên, đang nằm thật yên, đang đặt xuống những bước chân thật yên. Ta đang kết nối vào lòng thực tại rất chắc chắn. Ở nơi đây không có bất cứ thế lực nguy hiểm nào cả. Trong căn nhà này, trong góc vườn này, trong không gian yên tĩnh này, cho nên ta không cần phải lo lắng, sợ hãi. Chỉ cần gom tâm mình về, đừng để nó suy diễn lung tung nữa. Đừng để nó trở thành nạn nhân của những lời nói vào ra của kênh truyền thông, của những nỗi hoảng loạn sợ hãi của những người xung quanh. Đưa tâm trở về, giữ sự yên tĩnh theo nhịp hơi thở vào ra, để có được sự tĩnh lặng. Ta đang ngồi yên, nằm yên, đặt những bước chân bình yên với tâm không lo lắng và sợ hãi. Ta thấy năng lực của mình đang dần hồi phục. Tinh thần của ta cũng đang bắt đầu khương kiện trở lại. Ta tin rằng nếu ta kiên trì luyện tập chừng 45 phút hay là 1 giờ, tốt nữa thì thêm vài giờ nữa, hoặc là bất cứ lúc nào, làm gì ở đâu, ta cũng đem theo năng lực tỉnh thức, tức là ý thức mình đang làm gì, quan sát kỹ vào đối tượng, nhìn vào bên trong để thấy thái độ hay là phản ứng của mình, thì ta không còn lo lắng điều gì nữa. Ta đã đủ sức để đương đầu với mọi nghịch cảnh xảy ra. Thả lỏng, mỉm cười, an trú, buông xả. ta đang cắm rễ trên thực địa, sống trọn vẹn giây phút này với tâm không phiền não. Ta đang chế tác ra Good Karma, nghiệp tốt. Ta đang bỏ vào trương mục Good Karma của ta thêm những năng lực đặc biệt, từ sự nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Tự do. Đây là những nội tiết tố của tâm hồn, là sức đề kháng của tâm hồn. Khi tâm hồn vững chãi, mạnh mẽ, sáng suốt, thì dịch bệnh rất khó để có cơ hội xâm nhập được. Mà nếu có xâm nhập thì sức đề kháng của tâm hồn sẽ nhanh chóng đẩy lùi nó. Đức Phật thường nói rằng chúng ta đau khổ hay chúng ta chết vì mũi tên thứ hai hơn là mũi tên thứ nhất. Mũi tên thứ nhất là những biến động, những điều bất như ý xảy ra, và đó là điều hiển nhiên của đời sống. Sống trong đời sống này phải chấp nhận như vậy. Nhưng những điều biến động đó, những nghịch duyên nghịch cảnh đó chưa đủ sức giết ta chết đâu. Chính ta đã bắn ra mũi tên thứ hai, đã tạo thêm những phản ứng dư thừa không cần thiết, những thái độ lo lắng, sợ hãi thái quá, vô lý, đã làm cho tình trạng trở nên tồi tệ, làm cho hệ miễn dịch của tâm hồn suy yếu trầm trọng và kéo theo hệ miễn dịch của cơ thể luôn. Là do ta quyết định nên sự sống còn, sự khỏe mạnh, sự an lành, bình an và hạnh phúc của chính mình. Hãy trở về với bản năng sinh tồn mạnh mẽ nhất của ta. Đừng đồng nhất mình với những nỗi lo lắng, sợ hãi. Hãy tập nhận diện nó, quan sát nó, buông xả nó đi. Đó không phải là con người chân thật của ta. Đó không phải là phần tinh hoa nhất của ta. Muốn có được phần tinh hoa thì phải ngồi yên xuống cho vững chãi, hoặc cũng có thể nằm yên trong tỉnh thức, đặt những bước chân tỉnh thức để kết nối thân tâm lại, để kết nối với thực tại, để tạo nên một vùng năng lượng mạnh mẽ bao quanh chúng ta. Ta đang làm điều đó nè. Ta đang có mặt trong hiện tại. Ta đang quay vào bên trong, đang thanh lọc tâm ý. Vũ khí thứ hai có thể đối đầu với mọi nghịch duyên nghịch cảnh biến động lớn lao ở bên ngoài, đó chính là phước, hay còn gọi là phúc. Phước là hành động hướng tới giúp đỡ kẻ khác. Nhìn lại quá khứ xem, ta có từng sống tử tế không? Sống biết nhường nhịn, chia sát cho người khác không? Có biết đem những điều tốt đẹp mà mình có được san sẻ bớt cho những người khó khăn xung quanh chúng ta không? Kể cả những tài sản mà chúng ta tích lũy được, có đem chia bớt cho cộng đồng, cho xã hội không? Nếu chúng ta biết làm tất cả những điều đó và làm rất tốt, thì trong trương mục phước của ta sẽ có một nguồn năng lượng rất dồi dào. Và đó là thứ vũ khí cực kỳ mạnh mẽ để đánh bạc mọi thế lực nguy hiểm ở bên ngoài. Nói một cách khác, nếu ta biết sống vì người, vì cộng đồng, vì xã hội, thì trời đất sẽ có trách nhiệm bảo vệ ta, sẽ xem ta là công dân ưu tú của trời đất, sẽ được chọn để đi tiếp, sẽ được trao những sứ mệnh lớn lao để giúp cuộc đời. Hãy nhìn lại xem ta đã từng sống vì ai, vì mình nhiều hay là vì người nhiều. Hãy nhìn nhận một cách trung thực, không lên án, không buộc tội, không tự ti mặc cảm. Đây là giây phút quý giá để chúng ta được nhìn thẳng vào chính mình và được trung thực với chính mình. Vì giây phút này ta đang rất mạnh mẽ, dù bên ngoài vẫn còn đầy biến động. Và nếu ta có thể mời được những người thân yêu của ta cùng ngồi yên với ta, cùng có mặt ở đây, cùng thực tập, cùng quay vào bên trong, thay vì ôm máy tính, ôm điện thoại, chìm vào những cơn mộng tưởng đảo điên, thì ta sẽ xây dựng được một vùng năng lượng vô cùng đặc biệt. Và nếu sự thực tập này được lan tỏa đến hàng xóm, đến bạn bè, đến tất cả mọi người trong cộng đồng và xã hội, mỗi khi biến động xảy ra, những thế lực quá ghê gớm, quá nguy hiểm như là coronavirus mà bản thân con người không thể chống chọi nổi, chưa có phương thức nào để đẩy lùi nổi, chưa có vaccine, và chúng ta không nên quá trông cậy vào vaccine. Hãy nên tin tưởng vào hệ miễn dịch mà trời đất cho mỗi người. Vaccine thì biết bao giờ mới có, biết bao giờ tới tay chúng ta. Mà có thì cũng chưa chắc là hoàn hảo, có thể đẩy lùi được dịch bệnh, có thể miễn nhiễm trước dịch bệnh. Trong khi ta đang sở hữu hai vũ khí vô cùng quan trọng trong hệ miễn dịch của tâm hồn, đó là phước và đức. Ngay cả trong giờ phút này, nếu như ta đang cách ly, trong giai đoạn cách ly xã hội, thì ta vẫn có thể tạo phước, gửi những tin nhắn cần thiết bổ dưỡng cho những người thân và bạn bè, có thể lấy bớt những tài sản để chia sẻ cho những người khó khăn, thiếu thốn, đói kém trong khi giãn cách xã hội, có thể mua tặng khẩu trang cho các y bác sĩ ở tuyến đầu. và rất nhiều việc làm khác mà xã hội đang cần đến. Mà trong khi giãn cách xã hội, trong khi rút lui về để tránh dịch bệnh, ta vẫn có thể phát triển tài khoản của Đức. Đó là nhường nhịn lẫn nhau, lắng nghe nhau, động viên khích lệ tinh thần của những bác sĩ tuyến đầu, của những người đang phải đứng mũi chịu sào để bảo vệ chúng ta. Không có bất cứ một hành động nào gây trở ngại, gây khó khăn cho những người đang đảm đương những trách nhiệm lớn. Có sự hợp tác rất tốt, có sự tuân thủ rất tốt với những nguyên tắc luật lệ, lời kêu gọi ban hành của chính phủ. Làm tốt trách nhiệm của một công dân trong xã hội, vừa bảo vệ được mình, bảo vệ được những người thân yêu của mình, mà còn bảo vệ được sinh mệnh chung của cộng đồng và xã hội. Nghĩa là ta đang tạo dựng cho mình năng lực đặc biệt của phước và đức ngay trong thời kỳ giãn cách xã hội, ngay trong giai đoạn rút lui về để tránh dịch bệnh, ngay trong lúc biến động vẫn đang không ngừng xảy ra. Ông bà ta đã từng nói, có đức mặc sức mà ăn. Câu này có thể diễn giải thêm là có đủ phước đức thì mặc sức vượt qua mọi khó khăn. Tiếp tục quay về an trú trong giây phút hiện tại, đưa tâm trở về với thân, phát triển chánh niệm, quan sát thân, quan sát động thái cử chỉ, quan sát các dòng cảm thọ, quan sát tâm ý. Chỉ nhận diện, chấp nhận, thẩm nghiệm và không đồng nhất. Hãy nhớ bốn bước thực tập chuyển hóa năng lượng tiêu cực đó. Hãy quay vào bên trong, nhận diện thử xem có vọng tưởng hay là phiền não nào đang xuất hiện không. Hãy hoan hỷ chấp nhận nó mà không cố gắng loại trừ, chống đối. Mỉm cười chấp nhận. Hãy thẩm nghiệm nó, xem nó là gì, được hình thành như thế nào, từ đâu tới, và không đồng nhất với nó, không trở thành một với những vọng tưởng phiền não đó. Bài thực tập này chúng ta cũng có thể áp dụng với các pháp ở bên ngoài, các biến động đang xảy ra, các đối tượng nguy hiểm. Nhận diện sự có mặt của các đối tượng nguy hiểm, hoan hỷ ghi nhận sự có mặt của nó mà không có gầm rú la hét, than trời trách đất, phản ứng rầm rầm. Vì dù muốn dù không thì nó cũng đã có mặt rồi, ta không đủ sức để đẩy lùi nó đâu. Hãy thẩm nghiệm nó, xem nó là gì. Có thể sử dụng các thông tin từ các kênh chính thống để hiểu về bản chất của coronavirus, nhất là đợt mới, và xem nó đang diễn ra như thế nào.
mức độ tới đâu và không trở thành một với nó. Tách ra để quan sát, kể cả những người đã và đang bị lây nhiễm dịch bệnh cũng nên thực tập như vậy. Cũng nên tách mình ra khỏi dịch bệnh, tách mình ra khỏi những nỗi hoang mang sợ hãi, những cơn điên tiết khổ lụy, trở về với sự thuần khiết của tâm hồn, năng lực tỉnh thức. Dùng năng lực tỉnh thức để quan sát, để đối đầu với những thế lực nguy hiểm đó. Ta đang đứng trên đồi chân tỉnh thức, ánh mắt nhìn tỉnh thức, hơi thở tỉnh thức. Ta mỗi lời nói, mọi hành động trong sự tỉnh thức được bao phủ bởi năng lực mạnh mẽ, uy hùng của sự tỉnh thức thì không còn lo sợ nữa. Cứ tiếp tục bước tới, tiếp tục phát huy mạnh mẽ năng lực sinh tồn, tiềm tàng vĩ đại mà trời đất đã trao tặng. Sinh mạng này là của trời đất. Trời đất muốn lấy đi, muốn kết thúc thì ta cũng không cản được. Mà trời đất muốn ta sống tiếp, đi tiếp, nhận những sứ mệnh lớn lao để cống hiến cho cuộc đời thì có gì phải sợ. Hãy trao sinh mệnh này cho trời đất đi. Ta chỉ giữ nổi tâm hồn mình, giữ nổi năng lực tỉnh thức cho mình thôi. Hãy bước đi như là được sự nâng đỡ, được sự chỉ đường của trời đất. Hãy tin vào phước đức của mình, sức mạnh ở bên trong, không sợ hãi, bước tiếp. Càng bước qua được những đoạn đường trong chênh thì cuộc đời càng trở nên ý nghĩa. Mọi giá trị tốt đẹp lớn lao trong trời đất đều được thoát thai từ những chướng duyên nghịch cảnh. Anh hùng cũng trong nguy khốn mà ra. Đường đời bằng phẳng thì tìm đâu ra được anh hùng. Và đây là cơ hội để ta mời lên anh hùng tính trong sâu thẳm tâm hồn mình. Còn chần chờ gì nữa, hãy bước tiếp trên đôi chân tỉnh thức.
Thưa quý vị, bản năng con người là luôn tìm kiếm, nắm bắt những điều kiện thuận lợi để sinh tồn và luôn phòng ngự, chống trả lại những gì được cho là tổn hại đến bản thân hay quyền lợi bản thân. Chính vì thế mà tâm ý của con người lúc nào cũng chạy lang thang ở bên ngoài, ít khi nào chịu dừng lại, an trú trong hiện tại, nên rất khó để xây dựng năng lực tỉnh thức. Đó là chưa kể, người nào càng nhiều tham vọng, còn ham thích sự công nhận và nể phục từ bên ngoài, thì tâm ý càng khó để có mặt thường trực trong giây phút hiện tại. Nhưng con người sống mà thiếu sự tỉnh thức thì sẽ dễ chìm vào u mê, hành xử theo bản năng và còn không nhìn thấy đâu là sự thật, chân lý. Theo đó, một khi có nghịch duyên, nghịch cảnh ập tới, chúng ta sẽ không biết nương tựa vào đâu và dùng sức mạnh nào để chống chọi và vượt qua. Hy vọng bài thiền tập này mang đến cho quý vị thêm nhiều năng lượng bình an và tỉnh thức, đặc biệt truyền cảm hứng cho quý vị quyết tâm quay về hành thiền, nuôi dưỡng tỉnh thức. Bài thiền tập của số phụ thứ 20 trong chuỗi radio Bình Yên Giữa Biến Động đến đây xin được khép lại. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại trong chuỗi radio mới trong thời gian sớm nhất.